Chương trình đọc truyện trên radio.
Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù đã mời thầy đến cúng trừ ma, nhưng bà Nghiến đã mất ngay khi vừa tới bệnh viện. Anh Thắm cũng bỏ nhà ra đi. Nhờ sự giúp đỡ của anh rể, Toại cũng sắp được đi làm ở một cơ quan huyện. Ở nhà, nghe mẹ ca cầm mãi cũng chán. Toại đi tìm chị Côi, lúc này đã bị nhà chồng ruồng bỏ khi biết chị đã có thai với người Trung Quốc. Chị Côi chuyển ra thuê nhà trọ, làm nghề buôn hoa quả. Trong lúc đang ở cạnh chị Côi, Toại nhận được điện thoại của Thiện báo tin cô đã gặp Thơm ở chợ Hà Khẩu. Ngày sáng hôm sau, Toại bắt xe lên Lào Cai, gọi điện cho chị Tiên mẹ Mìn giúp Toại vượt biên. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Sau khi gọi điện cho anh Thịnh, tôi lững thững đi về Vương Gia Đại Công Ty. Trời đã tối mà những kiện hàng vẫn còn chất đống chật chội trên dọc đường phố. Người khuân ra, kẻ vác vào rầm rập. Khung cảnh vẫn tấp nập, thậm chí tôi thấy tấm biển viết tay tìm người vẫn còn dán y nguyên trước cửa. Anh Thịnh đã đứng đợi ở lối ra vào để đem tôi đi ăn. Tôi bảo đã no và kể cho anh nghe về Thiện. Mày đó, mày quách hơn tao rồi nghe. Trên tầng 5 vẫn còn giường trống, nhưng phải hỏi ý ông chủ. Tao không dám tự tiện đưa mày lên. Tôi biết anh là một đại ca phóng khoáng nhưng kỷ luật. Cái gì giúp được là giúp, cái gì không là từ chối thẳng thắn. Còn đang lúng túng thì tôi nghe tiếng ai giống tiếng chị Huệ Quyên. Quay lại nhìn, đúng là chị. Chị Thắm, à quên, chị Huệ Quyên, chị còn nhớ em không? Chị Huệ Quyên reo lên đầy bất ngờ. Kìa, anh Toại, sao lại ở đây? Anh sang bao giờ? Tôi kể cho chị nghe đoạn đường hôm nay, nói tôi sang để tìm việc làm, chứ không nhắc tới chuyện cái Thơm. Ngày chị Huệ Quyên ở với anh Thắm, cũng không ai nói chuyện cái Thơm. Thành thử, chị chỉ biết anh Thắm còn có một cô em gái. Thấy tôi đứng nói chuyện ngang bằng với con gái ông chủ, anh Thịnh lặng lẽ bỏ đi. Chị Huệ Quyên bảo tôi cứ lên tầng 5 mà ở. Còn về việc làm, để chị nói với ông Vương xếp cho một chỗ nhẹ nhàng, hợp với cây chân què của tôi. Rồi chị quay ra hỏi. Anh Thắm thế nào? Chị bỏ đi rồi, anh ấy buồn lắm. Chị đi được vài hôm, anh ấy cũng bỏ đi. Đi đâu không ai biết. Tôi tưởng sang bên này tìm chị và đón cháu. Không có, không thấy. Chị Huệ Quyên thở dài khi trả lời tôi. Thằng Việt Trung thế nào? Đang học mẫu giáo, giờ gọi nó là Quốc Cường. Tự nhiên tôi thấy thương thằng bé. Nó sẽ có cái gì giống nhân vật Dương Khang trong phim Tàu Anh Hùng Xạ Điêu. Mai ngày lớn lên, thằng bé biết tìm danh tính mình ở nơi nào, phương Bắc hay phương Nam. Tôi hỏi chị Huệ Quyên. Nếu anh Thắm sang tìm chị với cháu thì sao? Không biết, không biết. Tôi sẽ không quay lại nữa. Nhưng còn thằng Quốc Cường thì ông ngoại nó bảo nếu bố nó sang đón thì cho nó về Việt Nam. Chị Huệ Quyên đưa tay lên vén tóc, khẽ hé môi cười nhìn tôi. Tôi đã không muốn bỏ đi, nhưng anh ấy ghen quá, không chịu được. Hứ, đem người tình cũ vào nhà quất nhau trước mặt người ta thì họa có thánh mới không ghen. Nhìn chị Huệ Quyên hình như hơi thấp hơn trước, có thể vì chị đã béo ra và thân hình nở nang. Tôi nhớ đến anh chàng A Tư to lớn vạm vỡ. Tôi hỏi. A Tư giờ ở đâu? Vừa ở đây, nhưng về Quảng Đông hôm qua rồi. Chị Huệ Quyên bỗng kéo tôi lại sát với chị. Tôi ngửi rõ mùi thơm nước hoa trên tóc. Chị nói nhỏ. Tôi sẽ còn phải sang Việt Nam, sang nhà anh Thắm. Tốt quá, thế thì anh Thắm vui lắm. Tôi tỏ ra mừng rỡ nói. Không phải vì anh Thắm. Có chuyện này, tôi chỉ nói cho Toại biết thôi. Tôi vẫn còn cất trong nhà anh Thắm một cái nhẫn kim cương, một cái dây chuyền vàng nặng 3 lượng. tôi phải sang lấy về. Khi đi giận quá nên quên khuấy mất. Anh Toại có nghĩ là vẫn còn ở đấy không? Làm sao tôi có thể trả lời chị tôi nghĩ thế nào? Tôi nghĩ đến những chuyện kể thời xưa, người tàu yểm trinh nữ chôn vàng bạc ở đâu đó, rồi lại sang bí mật đào bới, tìm kiếm mang về. Đấy là những chuyện nhiều màu sắc huyền bí hơn là thật. Dù sao tôi cũng không muốn dính vào chuyện vàng bạc. Tôi lảng đi. Đúng rồi, chị cứ sang mà lấy về. Có chứ, phải lấy lại chứ. Khi nào đi, tôi sẽ mang thằng Việt Trung trả cho bố nó. Chị để nó ở lại một mình với anh Thắm à? Thì cũng nhớ, nhưng ông ngoại nó bảo, cứ yên tâm, ông sẽ gửi tiền cho nó ăn học và khôn lớn lên ở Việt Nam. Đằng nào, nó cũng có một nửa dòng máu nhà họ Vương, chẳng mất đi đâu mà sợ. Chị Huệ Quyên bắt tay tôi, vui vẻ quay đi. May nhờ chị, nên tôi lại được lên ở tầng 5 với anh Thịnh, còn được ông Vương xếp vào chân kiểm đếm hàng, giống như một loại thủ kho. Công việc nhẹ nên lương thấp, tôi không quan tâm. Việc của tôi là tìm gặp được cái Thơm. Anh Thịnh cười vỗ vào mặt tôi. Tao chưa có gặp được thằng si tình nào mà lại không ngốc. Mày đó, mày giống mấy thằng con trai trong truyện Kiều, ngốc thấy mổ luôn. Mày muốn kéo nó từ trong cái ổ điếm này ra để làm gì? Để lấy nó làm vợ à? Tôi gằn giọng. Anh có vào tìm nó cho em không? Mệt mày quá. Sao mày không tự vào đấy mà kiếm? Em vào đấy mà gặp nó thì cả hai đều chết mất. Nói dóc, chết sao được? Em nói thật mà. Nhưng tao có biết mặt mũi nó thế nào đâu. Tôi vội móc túi, lấy ra chiếc ví màu nâu mà cái Thơm đã tặng tôi, trong đó vẫn còn nguyên tờ 200.000. Tôi đưa anh Thịnh xem bức ảnh đen trắng của Thơm tôi đã gài vào ví, để lúc nào cũng đem bên mình. Để chắc ăn, tôi bỏ máy điện thoại ra, phóng to những ảnh có Thơm cho anh xem. Đây là những bức ảnh chụp từ mấy năm trước, hầu hết là vào mùa hè. Cái Thơm mặc áo ngắn tay màu nâu, tóc để dài, đúng là thôn nữ. Lúc ấy, nó vừa tốt nghiệp đại học, về phụ bà Nghiến làm ruộng, trông nó khỏe mạnh, thật xinh xắn và đáng yêu. Đây nhé, nó có cái mụn ruồi ở mép này. Anh trông có rõ không? Mấy lần nó đòi đi tẩy mà em không cho. Có cái mụn ruồi này, trông nó thêm xinh phải không? Vậy mà, nó cứ kêu hãm. Chẳng nhẽ, đúng là hãm thật. Anh Thịnh chăm chú xem những bức ảnh. Có thể anh đang hình dung ra một cái Thơm xinh đẹp trong bộ quần jean và chiếc áo ngắn tay màu nâu. Nhưng biết đâu, anh lại đang hình dung ra một cô gái làng chơi háo hức chờ đợi khách. Cuối cùng, anh đưa lại tôi bức ảnh, tỏ ra hiểu được tình cảm của tôi. Anh em bàn với nhau, anh Thịnh sẽ giả làm khách làng chơi, kéo nó ra một hàng nước ở ngoài. Sẽ chẳng có ai nhập vai giỏi hơn anh Thịnh, vì anh là người đã biết rõ chốn ấy rồi. Nhưng anh đừng cho nó biết là có em với cái Thiện ở trong quán đợi nó. Anh Thịnh cười ha ha. Xàm quá, tao có ngốc như mày đâu mà phải dặn cái đó. Thiện đưa tôi đến một quán nước sang nhất chợ, có tên là Quán Bình Yên. Nó dẫn tôi vào phòng riêng, có máy lạnh, có cắm hoa và có treo ảnh công viên ánh sáng ở Hà Khẩu. Chúng mình sẽ ngồi đây, đợi anh Thịnh dẫn nó vào. Cậu xem có lãng mạn không? Lãng mạn thì không biết, nhưng liệu người ta có được bình yên như tên quán không? Thiện nhún vai như muốn nói nửa có nửa không. Nó kéo ghế ngồi cạnh tôi. Trong lúc chúng tôi ngồi chờ, thì một mình anh Thịnh đi lên tầng 3. Anh đi lên chỗ ấy hết sức tự nhiên, còn tự nhiên hơn cả lúc tôi đi vào cửa hàng nước với cái Thiện. Mơ tóc dài và xoăn phủ xuống tận gáy, chiếc kính đen to bản đeo trên mặt, chiếc áo khoác vắt vai. Trông con người lãng tử như thế, thì chẳng có nào ngờ được anh lại là một phu khuôn vác. Dọc theo cầu thang, các cô gái không ngại ngùng vén váy, cởi tuột áo trong. Một cô trơ trẽn túm lấy anh Thịnh. Ôi anh trai, em đợi anh mãi. Mấy hôm nay anh đi đâu mà giờ mới đến thăm em hả trời? Đã thông thạo trốn ăn chơi này, nên anh Thịnh bỏ qua tầng 2 là khu rẻ tiền. Khi tôi cho anh xem ảnh, anh đã chắc một người như Thơm phải ở tầng 3, khu dành cho khách sang trọng. Gái ở đây được tiếp khách riêng với giá cao hơn. Các cô ùa ra, Anh Thịnh hỏi người tên Thơm. Không có ai là Thơm cả. Một cô quay mặt đi nói. Toàn thối thôi, có gặp không? Phá lên cười tàn ra. Một cô gọi sang phòng bên là nơi dành cho gái sang. Ai là Thơm? Có người tìm kìa. Một cô thò mặt ra. Anh Thịnh vấp ngay vào một nốt ruồi đen bên mép. Anh hỏi. Em là Thơm? Không, là Thọ. Anh tìm Thơm làm gì? Để chuyển tin nhà. Cô gái nhìn anh đầy nghi ngờ, vẻ mặt căng thẳng. Tin gì? Anh là người miền Nam. Sao anh biết tin nhà cái Thơm? Em có phải Thơm không? Không phải, em là Thọ. Tôi kiếm Thơm, Thơm Vĩnh Phúc. Thì nói đi, có việc gì? Rồi em chỉ cho. Thân làm gái thì sợ nhất là để lộ quê quán của mình. Nhưng dù có khôn ngoan đến mấy, thì trò thay tên đổi quê của các cô cũng không lừa được một anh Thịnh lọc lõi từng trải. Chỉ một lúc sau, cô gái tên Thọ đã đồng ý theo anh ra quán nước. Cô ta giao hẹn. Không được ra khỏi chợ đâu nhé. Ra khỏi chợ, em bị bắt về ngay. Và anh phải trả vé 1 giờ đấy. Em chỉ được ra ngoài 1 tiếng thôi. Biết rồi. Vô quán Bình Yên ngay kia. Thơm ưng chưa? Cô gái không phản ứng khi nghe tin anh Thịnh bất chợt gọi tên Thơm. Thơm đẩy cửa bước vào. Tôi cực kỳ bối rối trước sự xuất hiện của nó. Trước hình dáng thon thả mà vốn dĩ tôi đã hết sức quen thuộc. Vậy mà tôi lại ngỡ ngàng thấy Thơm xa lạ như vừa bước ra từ một sân khấu. Ở đấy nó phải diễn một vai phản diện. Tim tôi ngừng đập, nhịp thở đứt quãng và thấy chân tay đều thừa. Thơm vừa bước vào, còn chưa kịp đứng lại thì đã hoảng sợ, mặt biến sắc khi nhận ra Thiện và tôi. Nó có phản ứng nhanh, định quay bước nhưng vướng ngay vào anh Thịnh đứng chặn phía sau. À, thì ra chúng mày lừa tao ra đây. Tao đã bị lừa 1 lần rồi, còn chưa đủ hả? Thơm nói, miệng mếu đi, nhưng ánh mắt thì cười. Nó vui vì bất ngờ được gặp lại những người bạn cùng làng, nhưng đau đớn vì tuổi hổ cùng cực. Nó ào đến ôm lấy cái Thiện, gục vào vai Thiện khóc. Thiện vỗ về nó, nhẹ hỏi. Thơm à, cậu không muốn gặp bọn mình hay sao? Thơm nắm lấy bàn tay của Thiện, ngẩng đầu lên. Mình xấu hổ lắm, mình không biết nói gì. Mình không muốn gặp lại Tọa như thế này. Thiện muốn đẩy nó sang tôi, nhưng tôi lắc đầu. Tôi dè dặt, đưa tay vuốt nhẹ lên lưng nó. Anh Thịnh lặng nhìn cảnh tượng cảm động ấy. Anh nói. Tao dìa được rồi hả? Anh Thịnh đi xa, nhẹ nhàng khép cửa. Chiếc bàn lề khẽ rít lên như để phát ra một tiếng thở dài sầu não. Tôi và Thiện để mặc cho Thơm khóc. Đến khi nó ngẩng lên tìm giấy lau, tôi mới thấy những vệt phấn dài loang lên mặt. Đau lòng nghĩ rằng nó đã thực sự trở thành một cô gái phấn son. Tôi mở lời trước. Mẹ mày chết rồi, mày có biết không? Tao đã thay mày đưa bà ấy ra đồng. Nghe tôi nói thế, Thơm quay sang ôm chầm lấy tôi khóc toáng. Hai tay nó đấm vào tôi thùm thụp. Tao thật bất hiếu. Trời đất ơi, tao là đứa con bất hiếu. Thơm khóc to quá, khiến cho một cô phục vụ và hai anh ma cô bật cửa chạy vào nhìn. Thiện nói không có gì, xua họ ra rồi cũng biến đi luôn, để lại một mình tôi với Thơm. Tôi ngồi thẳng đuộn ôm nó, không thể cất lời nói điều gì. Mùi nước hoa phảng phất tỏa lên từ tóc nó, làm tôi nghĩ đến mùi hoa rẻ. Tim đau như rỉ máu, nghĩ đến lần đầu ôm hôn Thơm. Đấy là nụ hôn đầu lãng mạn trao nhau vào một buổi tối đầy gió mát và hương thơm của các loài hoa dại. Một nụ hôn vội vã nhưng say đắm. Bỗng cái Thơm đẩy tôi ra, giống y hệt ngày xưa đã nhiều lần nó đẩy tôi như thế. Nó trấn tĩnh dần lại, hỏi tôi. Mọi người nhà tao bây giờ thế nào? Tôi lấp liếm. Yên tâm, mọi cái vẫn bình thường. Mày đến đây làm gì? Đến chơi bời à? Trong giọng nói của Thơm có chút nghi ngờ và tức giận. Đến tìm mày, làm sao mày lại bỏ đi như thế? Nó thò tay, rút một túm giấy trên bàn, đưa lên lau nước mắt. Bột giấy trắng dính vào mặt nó. Nó vứt toẹt nắm khăn giấy xuống ngay chân bàn, cười lên chua chát, khiến tôi phát hoảng. Tôi vội nói, tao đến đây chỉ là để tìm mày.
Thật à? Tìm tao làm gì?
Mang mày về.
Còn mặt mũi nào mà về? Về rồi sống thế nào?
Không thấy tao vẫn sống lồi lồi đấy à?
Mày khác, làm gì có chuyện tao có thể quay về cái làng ấy nữa.
Mặc kệ thiên hạ, mình sống đời mình.
Thơm thở dài, ngồi ngay ngắn lại. Nó lấy trong túi xách các thứ đồ trang điểm ra để trên bàn, thản nhiên chải tóc, lau mặt, đánh phấn thoa son. Thế là tàn tích của những đau xót khổ sở vừa nãy được xóa lấp hết, nhường chỗ cho một bộ mặt con gái tươi trẻ.
Đã bao lần tao muốn về, nhưng không có đường. Ra khỏi chợ là bị bọn ma cô bắt ngay lại, trốn đâu nó cũng moi ra.
Cái thiện bảo có tiền thì chuộc ra được.
Nhiều lắm, mày lấy đâu ra?
Bây giờ một tháng mày kiếm được bao nhiêu?
Tao cũng vừa mới đi làm, ước tính được khoảng 2.000 tệ hoặc hơn một tí.
Thế thì mày phải góp nhiều năm lại mày ra mới đủ.
Vậy tao tìm cách khác, nhờ bọn phía chính phủ giúp đỡ.
Sao mày biết?
Cái thiện bảo, nó biết cách.
Thiện đã nói với tôi, nó quen mấy anh chị ở tổ chức con rồng xanh gì đó, chuyên giải cứu phụ nữ và trẻ em thoát khỏi cảnh hôn nhân cưỡng ép hoặc nô lệ tình dục. Thiện đã móc nối được với họ, cùng họ lên kế hoạch để cứu cái Thơm.
Thiện nó tốt nhỉ? Nó yêu mày, sao mày không yêu nó?
Tao biết, nhưng không yêu nổi.
Thơm thở dài hỏi tôi,
sao mày cứ theo đuổi tao làm gì cho khổ? Tao có yêu mày đâu.
Mày nói dối, tao có khờ đâu.
Tôi mở ví, lấy ra mảnh giấy Thơm viết, tao yêu mày, khờ ạ, đưa ra trước mặt nó.
Thơm lại bật khóc. Tôi cứ im lặng để nó gục vào vai tôi. Nó thút thít.
Cái mới thế nào? Cây rẻ còn ra hoa không?
Cỏ mọc đầy, làm gì có ai ngồi. Mày đi rồi, hoa rẻ không thơm nữa.
Vừa lúc cửa xịt mở, Thiện quay vào. Câu chuyện lúc này mới trở nên thật bình tĩnh và nghiêm túc. Thiện đặt cái túi ví lên mặt bàn, kéo chúng tôi ngồi xít vào. Nói vừa đủ cho Thơm và tôi nghe thấy.
Các anh chị ở tổ chức con rồng xanh nhiệt tình lắm, hứa giúp cái Thơm ra bằng được. Họ bảo đấy là việc của họ, nhưng dặn mình phải hết sức bí mật để cho việc thành công và để giữ cho họ, vì họ phải đối mặt với bọn ma cô và mạng lưới buôn người có thế lực. Vì thế, mình phải hợp tác với họ để đưa ra một kế hoạch cẩn thận và chi tiết.
Có một anh trong bọn họ cứ hỏi tớ mãi, liệu Thơm có đúng là bị lừa và ép vào đây không?
Thơm khóc, kiệt sức và đau đớn.
Ôi giời ơi, tao bị lừa mới rơi vào chỗ chó chết này, mới thành con điếm bẩn tưởi nhơ nhớp thế này. Mày tưởng tao tự chui vào đây à?
Thơm vắn tắt kể, nó đã bị cái Hồng lừa như thế nào?
Tôi không đủ kiên nhẫn nghe Thơm kể lại.
Cũng vẫn là những gặp gỡ tình cờ, những tâm sự khổ đau, những hứa hẹn tiền bạc và những đe dọa giết chóc. Tôi chặn nó lại.
Thôi thôi, đừng kể nữa, bàn vào việc cụ thể đi.
Thấy vậy Thiện nói. Kết luận lại nhé. Khi chuẩn bị xong thì họ sẽ đem xe đến đỗ ở cổng chợ. Thơm sẽ tìm cách ra quán này với Toại và mình. Đợi đúng giờ hẹn là chạy nhanh ra xe. Vào được xe là yên ổn. Họ có thể sẽ làm việc cả với công an Trung Quốc nên yên tâm.
Tôi bảo Thơm. Bây giờ mày có thể cho tao số điện thoại được chưa?
Nó bấm máy gọi sang số của tôi.
Tao vẫn giữ số của mày.
Sao không gọi?
Không gọi.
Bây giờ tao gọi thoải mái chứ?
Thoải mái nếu mày không thấy tầm. Toàn là khách hẹn hò.
Tôi theo chân cái Thiện, đưa Thơm về đến chân cầu thang khu nhà tầng 3. Buổi tối, Thiện rủ tôi và cả anh Thịnh đi ăn. Nó có tiền, nó chiêu đãi món đặc sản Hà Khẩu. Chủ quán bê lên một đĩa đậu, nhưng mùi rất khó ngửi.
Hà hà, tớ biết thế nào cậu cũng nhăn mũi. Cứ thử đi đã, ngon lắm.
Anh Thịnh gắp một miếng bỏ vào bát tôi.
Đây là món đậu thối đấy, chú em ạ. Còn đây là chân gà rút xương. Bên mình cũng có.
Sau khi gặp Thơm, tinh thần tôi khá bất ổn. Mấy ngày sau đó, tôi đứng ngồi không yên, lúc nào cũng mong điện thoại của Thiện. Tôi thử mấy lần gọi cho Thơm.
lần nào mẹ nó cũng bận. Cuối cùng, sau một tuần nôn nóng như ngồi trên đống lửa, Thiện gọi cho tôi.
Tớ không ngờ việc thu xếp lại thuận lợi đến thế, Thiện nói.
Thu xếp thế nào?
Từ từ, cuối cùng rồi cậu sẽ đón được người đẹp của cậu về mà.
Đã đành, nhưng bằng cách nào?
Mình sẽ hẹn cái Thơm ra, người ta sẽ đón. Có cả công an Trung Quốc hỗ trợ để đưa nó về cửa khẩu. Từ đấy về nhà thì đơn giản.
Tớ không có thông hành thì qua cửa khẩu thế nào?
Thế cũng hỏi. Khi cái Thơm ra rồi, cậu quay lại đường vẫn đi. Sang bờ bên kia, khắc lên cửa khẩu đón nó. Có khi còn phải đợi chán. Nó còn phải làm thủ tục khai báo giấy tờ loằng ngoằng.
Cậu đã hẹn với Thơm chưa?
Rồi, sáng mai lúc 9 giờ, nó sẽ ra quán Bình Yên. Ô tô của Rồng Xanh đợi ở cổng chợ. Lúc ấy, chớp đúng cơ hội là mình lao ra xe.
Tớ rủ cả anh Thịnh nhé.
Làm gì, chẳng cần đâu.
Theo lời Thiện, cuộc gặp được sắp xếp vào sáng thứ Bảy. Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật là ba ngày chợ đông vui. Từ sáng đến tối, bao giờ cũng tấp nập khách làng chơi. Các cô nàng tiếp viên có ra vào cũng không gây chú ý.
Tôi không ngủ được, thao thức suốt đêm. Sáng sớm ngày hẹn đã gọi cho Thơm. Lần này nó nghe máy, nói vội vàng.
Tao biết rồi, cứ thế thôi, đừng ý ới nữa, lộ là hỏng hết.
Nó tắt máy, tôi thở phào, thấy nhẹ nhõm phần nào.
Một mình tôi lững thững lên chợ.
Sớm thế mà quán Bình Yên đã đầy người ra vào. Tôi gọi một cái bánh bao, một cốc sữa đậu nành, rành ràng ăn sáng, cốt để kéo giờ ngồi chờ.
Tôi chưa bao giờ chờ đợi trong hoàn cảnh như thế này.
Tôi mừng rơn thấy cái Thiện. Nó vui vẻ đi đến chỗ tôi.
Làm gì mà cứ xem đồng hồ liên tục thế? Bây giờ mới có 8 giờ rưỡi.
Chiếc kim phút đồng hồ treo trên tường nhích từng tí một, chậm chạp và nặng nề. Tôi nhớ đến câu nói của Einstein. Khi người đàn ông ngồi với một cô gái xinh đẹp trong một giờ, dường như đó chỉ là một phút. Nhưng nếu anh ta ngồi trên một cái bếp lò nóng trong một phút, thời gian đó còn dài hơn cả một giờ.
Bây giờ tôi đang ngồi trên một cái bếp lò. Có Thiện ngồi bên mà cái lò không hề bớt nhiệt. Tôi chỉ muốn đứng lên quay cái kim đồng hồ về đích 9 giờ. Rồi chiếc đồng hồ cũng cất lên một bản nhạc ngắn, thong thả đánh 9 tiếng.
Tôi xoay ghế nhìn ra cửa, bắt đầu đếm từ người vào, người ra. Một người vào, hai người, ba người vào, hai người ra.
Cứ thế, đến 100 người vào, 78 người ra mà không thấy Thơm xuất hiện. Lúc ấy đã là 9 giờ 45 phút.
Có gọi cho nó không?
Tôi lau mồ hôi dĩm ra trên trán và hỏi Thiện.
Tớ vừa gọi rồi, nó không nghe máy. Chắc vướng bọn chăn dắt tí thôi.
Tôi đứng lên, lại ngồi xuống. Bấm máy gọi Thơm cũng hoàn toàn không có tín hiệu. Đành bất lực ngồi đợi. Vẻ sốt ruột cũng đã hiện rõ trên mặt Thiện. Nó bảo tôi.
Tao phải ra ngoài xem những người đợi nó còn đấy không?
Tôi gật đầu tán thành. Thiện bước ra ngoài. Vừa khuất sau cánh cửa, thì tôi có tin nhắn của Thơm. Vội vàng mở ra, tôi sửng sốt đọc.
Tao quyết định không về nữa. Tao không thể. Mày về đi. Lấy cái Thiện đi. Nó yêu mày đấy. Đừng có theo tao làm gì.
Một người đàn bà đang lội cỏ đi qua sườn đồi. Khi tới cái bới có cây hoa rẻ, thì tôi nhận ra bà Thân, mẹ cái Thiện. Bà đã đi hết đoạn đường bê tông, bắt đầu leo dốc lên nhà tôi, khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Chắc chắn không phải bà sang để thăm dò chuyện vợ con của tôi. Bà mẹ Thiện vẫn muốn gán cái Thiện cho tôi, nhưng đấy là những năm về trước. Còn bây giờ, cái Thiện mới báo tôi, nó sắp lấy chồng. Tôi chạy xuống đón.
Chắc phải có việc gì bác mới sang chơi.
Bố mẹ mày có nhà không?
Có ạ, mời bác.
Bà mẹ Thiện cười ha ha, giòn giã chào bố mẹ tôi từ ngoài sân chào vào. Chắc chắn là có chuyện vui.
Con Thiện nhà em sắp lấy chồng. Em sang mời hai bác bớt chút thời gian công việc đi dự đám cưới mừng cho mẹ con em.
Lúc này, bà mới lấy trong túi ra một tập phong bì đỏ chót có in chữ hỷ thiếp vàng. Bà lật tìm cái có tên bố mẹ tôi đưa lên. Bố tôi đỡ lấy mở ra xem
Song cười nói: "Chú rể là Triệu Tài Thế, như là người Trung Quốc ấy nhỉ?"
"Vâng, nó là người Trung Quốc Hà Khẩu đấy."
"Đám cưới tổ chức mãi tận Hà Khẩu Trung Quốc thì chúng tôi đi làm sao được?"
"Bác đừng lo, làm giấy thông hành, sáng đi, đêm về, hơi vất vả đường xa, nhưng vẫn kịp bác ạ."
"Đấy, nhân đây lại có việc nhờ đến thằng Toại. Vài hôm nữa, đoàn nhà trai sang làm lễ ăn hỏi, bác phải nhờ Toại giúp tiếp đón họ."
Tiếng tăm của họ, cháu lại thạo, lại đã đi về nhiều nên thông hiểu, chứ như bác thì chỉ nhăn răng ra cười thôi.
"Vâng, bác yên tâm, nhưng làm sao họ vào được tận đây? Thông hành chỉ cho đi ở Lào Cai thôi."
"Cái Thiện nó bảo không lo, người ta toàn vào đến Lào Cai rồi thuê xe đi, chẳng ai biết cháu ạ."
"Cái Thiện nó bảo có người còn về đến tận Hà Nội cũng chẳng ai biết.
Đoàn nhà trai đã hợp đồng một cái xe mu lin gì đấy, bác chẳng biết gọi thế nào, những 16 chỗ cơ.
Cháu nhớ sang sớm giúp bác, mình phải đón tiếp đàng hoàng cháu ạ."
Bà mẹ Thiện chép miệng nói với bố mẹ tôi: "Cái duyên không hợp nhau nó thành ra thế. Chúng nó học với nhau từ bé, quý mến nhau mà sao không đến được với nhau. Thằng Toại thì cứ dính vào con Thơm. Bây giờ chẳng biết con Thơm mất tích ở đâu rồi, hai bác ạ."
Khi bà mẹ Thiện xuống dốc, rẽ sang nhà ông Nghến, tôi mới nghe tiếng thở dài của mẹ tôi:
"Còn mày nữa, 30 tuổi đầu rồi mà cứ lông bông mãi."
Xóm nhỏ tôi lại có dịp tưng bừng lên nhờ đám ăn hỏi của cái Thiện.
Nhân đám ăn hỏi, bà thân sẽ sửa trục mâm mời họ hàng cùng làng xóm vì ít ai có thể sang tận Hà Khẩu dự đám cưới.
Anh Thắm xung phong vào ban tổ chức, chạy xuôi ngược sắp xếp những gì thuộc về hình thức. Từ ngày về lại nhà, trông anh có gầy đi một chút, nhưng săn chắc hơn.
"Mẹ kiếp, tao biết đám cưới bên ấy thế nào rồi, mình làm được mà."
Anh Thắm phịa ra thế, anh với chị Huệ Quyên có ăn hỏi cưới xin gì đâu. Anh đi mua một loạt chữ hỷ và đèn lồng đỏ thắm. Chữ hỷ dán đầy lên tường, còn đèn lồng anh đem treo vào tất cả những chỗ nào có thể treo được. Lối dẫn vào nhà bà thân bỗng hồng rực lên.
"Giá kể có bánh pháo nữa mới phải. Đám cưới người ta đốt pháo, bên ấy không cấm, bên mình cấm."
Đó là tất cả những gì anh biết về đám cưới Trung Quốc. Lũ trẻ con nhẳng nhẵng theo anh, hò reo và chửi bậy. Anh Thắm quát:
"Chúng mày tránh ra xa, đứa nào làm hỏng đèn là tao xẻo cu, nghe chưa?"
Anh cầm cái kéo giơ lên xẻo xẻo, khiến lũ trẻ ré lên chạy giạt. Anh nói với theo:
"Bao giờ chú rể đến thì đừng có đeo bám, người ta cười cho mối mặt, nghe chưa? Phải biết giữ thể diện quốc gia chứ."
Trong đám trẻ con không có thằng Việt Trung con anh Thắm. Nó đã được người em họ của ông chủ Vương buôn bán ở quận 5 Sài Gòn đón về nuôi dưỡng. Tôi hỏi anh Thắm: "Thằng con lai của anh giờ thế nào?"
Anh Thắm há miệng cười vô tư: "Nó ở trong ấy được chăm sóc tốt lắm. Vừa học trường Việt, vừa học trường Hoa, chứ chẳng nhếch nhác như lũ trẻ làng này."
Anh Thắm thụi nhẹ vào vai tôi một cái, rồi quay lại công việc. Bà thân hài lòng nhìn anh sang sái chuẩn bị, nhưng không quên dặn thêm: "Trong nhà ngoài ngõ sạch sẽ tinh tươm, thế là được rồi. Nhưng đừng quên đổ thêm ít giò vào chuồng bò nhà lão Nhiễu, mùi lắm."
Đúng là cái chuồng bò cũng là cái chuồng xí của nhà ông Nhiễu, án ngay cạnh hông nhà bà thân. Nhà ông Nhiễu và nhà bà thân đã nhiều lần lời qua tiếng lại, tranh chấp nhau cái dậu rào ngăn cách hai nhà. Có lúc bố tôi đã phải ra mặt giàn hòa, thế nhưng chuyện ấy không dứt được. Dặn anh Thắm mấy câu xong, bà thân liền xì mũi như là để làm sạch cái hơi chuồng sau của nhà hàng xóm.
Đứng chống tay ngang hông, nhìn về vườn ông Nhiễu uất ức nói một mình:
"Báu gì láng giềng kiểu ấy, nó cứ ỉa ra là toàn mình phải ngửi."
Anh Thắm đứng ngay cạnh vô duyên nói đệm vào: "Sao bà không dọn đi chỗ khác, một mình một đồi cho sướng, cho trong lành."
"Dọn đi đâu, thoát được thì ta cũng thoát mẹ nó đi cho khuất.
Thằng con lão ấy làm ăn ở Sài Gòn khấm khá, đang muốn mua thêm đất đấy, đang nhờ cháu tìm chung quanh xem có ai muốn bán. Nó chỉ muốn nhà bà nhập vào đất nhà nó thành một mảnh, thế là bờ cõi của nó được mở rộng.
Đây là đất ông cha nhà ông Đông để lại. Nói như mày, dễ nghe nhỉ? Thôi, đi làm việc đi."
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 12 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.